Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tội phạm chưa thành niên tăng về số lượng, mức độ, thủ đoạn phạm tội cũng diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, hành vi ngày càng manh động. Tuy vậy, người chưa thành niên thường chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần nên chưa thể tự bảo vệ mình một cách tốt nhất khi tham gia vào các quan hệ xã hội, đặc biệt là trong hoạt động tư pháp. Hầu hết người chưa thành niên khi tham gia vào quy trình tố tụng tư pháp hình sự phức tạp đều cảm thấy lo sợ, dễ bị tổn thương, bị tác động tiêu cực. Do đó, xây dựng hệ thống tư pháp đối với người chưa thành niên như thế nào, đảm bảo nhân văn, giáo dục hiệu quả là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm khi dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên đang được soạn thảo. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây một nam sinh 15 tuổi ở Hải Phòng trong lúc tranh cãi mâu thuẫn đã đánh bạn gái cùng tuổi ngất, sau đó siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Đây chỉ là một trong các ví dụ về tình trạng phạm tội nghiêm trọng ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Nếu như trước đây, trẻ vị thành niên chủ yếu vi phạm các tội danh như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Hiện nay, các hành vi phạm tội đang chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn với các tội danh như cướp tài sản, giết người, buôn bán, sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, loại hình tội phạm công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia cũng đã xuất hiện nhiều đối tượng phạm tội là người dưới 18 tuổi. Luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định.
Tội phạm đang có xu hướng là trẻ hóa. Cái tính chất của hành vi ngày càng manh động và đáng lo ngại. Điều này cho thấy rằng là công tác giáo dục đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là với thanh thiếu niên ở cái độ tuổi vị thành niên cần phải được quan tâm hơn nữa. Giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống đối với các cái bạn trẻ khi mà còn ngồi ở trên ghế nhà trường.
Theo thống kê sơ bộ, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Tội phạm vị thành niên không chỉ có dấu hiệu gia tăng về số lượng mà mức độ, thủ đoạn phạm tội cũng diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi. Độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa, hành vi ngày càng manh động. Nhìn nhận nguyên nhân của thực trạng này, luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng.
Theo tôi thì cái nguyên nhân nó đến từ rất là nhiều phía. Cái thứ nhất đấy là từ cái môi trường giáo dục. Chúng ta không tạo ra được một cái sự đề kháng cho cái lực lượng thanh thiếu niên trước cái sự xâm nhập của các cái thông tin xấu độc từ mạng Internet. Mà trong thời gian vừa qua thì Việt Nam phát triển nóng Internet dẫn đến là gì? Đây là một trong những cái mà ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tư duy của cái giới thanh thiếu niên. Đôi khi lại còn được sự ủng hộ của những cái cư dân trên mạng xã hội bởi những cái like, bởi những cái share và những cái bình luận mang tính chất cổ suý cho hành vi vi phạm. Cái thứ hai là cái môi trường giáo dục từ gia đình. Đấy là cái sự buông lỏng quản lý của các bậc cha mẹ. Rồi ngay cả trong trường học, bản thân bạo lực còn xảy ra ngay cả trong trường học.
Cùng với xu hướng trẻ hóa các loại tội phạm và sự gia tăng của tội phạm chưa thành niên, việc xem xét hệ thống tư pháp, đặc biệt đối với những người phạm tội ở lứa tuổi này cũng là vấn đề đặt ra. Bởi người chưa thành niên thường chưa có sự phát triển đầy đủ về thể chất tinh thần. Tại hội thảo lấy ý kiến dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, có sự phối hợp của Cơ quan Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, bà Lely Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh, người chưa thành niên là nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, do đó không áp dụng hình phạt tù giam mà sử dụng các biện pháp dựa vào cộng đồng.
Để làm được điều này còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, cần đảm bảo nguyên tắc là tự nguyện. Trẻ vị thành niên đồng ý với biện pháp chuyển hướng và không tước đi quyền tự do. Để triển khai cách tiếp cận này, chúng ta cần có lực lượng nhân viên công tác xã hội và nhân viên phụ trách tư pháp người chưa thành niên. Ở Việt Nam hiện chưa có lực lượng nhân viên công tác xã hội phụ trách vấn đề này ở cấp huyện và cấp xã. Và đây sẽ là những người hỗ trợ hướng dẫn áp dụng các biện pháp chuyển hướng, đồng thời giám sát quá trình thực hiện các biện pháp này.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các hình thức xử lý đối với thanh thiếu niên phạm tội cũng cần tính đến yếu tố đặc thù.
Chúng ta chỉ xử lý hình sự đối với cái tội mà nghiêm trọng thôi, mất đi cái tính người. Nhưng mà đối với những thanh thiếu niên này đó, chúng ta phải có một cái cách quản lý giáo dục cách tốt nhất đó, là tại cái cộng đồng khu dân cư. Chúng ta nên sử dụng những cái biện pháp hành chính khác. Chúng ta có rất nhiều các cái tổ chức đoàn thể ở địa phương, và đặc biệt là lực lượng công an ở địa phương, chúng ta phải có một cái sự phối hợp để giáo dục các em.
Giáo sư tiến sĩ Hoàng Thế Liên, Hiệu trưởng Trường Đại học Chu Văn An, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp cho rằng cần áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với tội phạm chưa thành niên. Tuy nhiên, cơ quan thẩm quyền áp dụng xử lý chuyển hướng phải là tòa án.
Bởi vì nói là biển nhớ nhưng đều là biện pháp trực tiếp liên quan đến việc hạn chế quyền thì nên để cho cơ quan tư pháp là tòa án đứng ra xét xử bằng một cái thủ tục trình tự rất là công khai, được kiểm soát đàng hoàng. Xử lý chuyển hướng đây là biện pháp ưu tiên hàng đầu. Tôi rất muốn là không nên đặt vấn đề đây là một giai đoạn của tố tụng mà chỉ là một giai đoạn đầu khi chúng ta tiếp cận với người chưa thành niên phạm tội.
Bà Đỗ Thị Phượng, Trường Đại học Luật Hà Nội nhận định, hiện nhiều thủ tục tố tụng hình sự chưa thực sự đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. Hệ thống hình phạt đang áp dụng chưa phù hợp với đặc điểm tính chất hành vi phạm tội của người chưa thành niên.
Ví dụ như là quy định về cái việc đối đưa người chưa thành niên vào giáo dục tại các cái cơ sở giáo dưỡng, khi mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc là hình sự thì rõ ràng là nó lại nặng hơn so với một số các cái hình phạt trong bộ luật hình sự quy định. Hoặc là xem xét về cái tính phục hồi đối với người chưa thành niên.
Trẻ hóa tội phạm là thực trạng đáng báo động, đòi hỏi việc thiết kế hệ thống tư pháp đối với người chưa thành niên cũng cần phù hợp hiệu quả hơn. Thực tế, chính sách pháp luật đối với người phạm tội ở độ tuổi dưới 18 đã theo hướng khoan hồng, nhân đạo hơn, tạo điều kiện cho họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tuy nhiên, cũng có một số đối tượng phạm tội lại coi đó là kẽ hở, cố ý lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, có nên quy định về hình phạt và thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên hay không? Và nếu quy định thì nên thiết kế như thế nào để đảm bảo ý nghĩa nhân văn và giáo dục một cách hiệu quả đối với người phạm tội ở lứa tuổi này? Đây là nội dung được nhiều đại biểu tập trung thảo luận đối với dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo luật mở rộng đối tượng người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nếu có tài sản riêng cũng có thể áp dụng hình phạt tiền và mức phạt tiền không quá 1/3 mức tiền phạt mà điều luật quy định. Để đề cao tính nhân văn nhưng vẫn bảo đảm nghiêm minh, dự thảo luật quy định giảm mức hình phạt tù với người chưa thành niên theo hướng, giảm mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, từ 18 năm xuống 15 năm tù. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội từ 12 năm xuống 9 năm tù. Với tính chất là một đạo luật chuyên biệt về tư pháp người chưa thành niên, dự thảo luật điều chỉnh đồng bộ cả các biện pháp xử lý chuyển hướng, hình phạt và thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đồng tình giao cho tòa án xem xét quyết định.
Thông qua cái thủ tục tố tụng của tòa, trên cơ sở phiên họp công khai do tòa án tổ chức với sự tham gia của người chưa thành niên phạm tội và đại diện cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan sẽ giúp người chưa thành niên nhận thức rõ cái hành vi vi phạm của mình. Sau khi mà nghe ý kiến trao đổi đề xuất của các cơ quan có liên quan thì tòa án sẽ quyết định biện pháp xử lý chuyển hướng phù hợp nhất với người chưa thành niên. Quy định như vậy thì cũng tương tự như thẩm quyền của tòa án trong áp dụng một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính.
Các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội được đưa ra trong dự thảo gồm khiển trách, xin lỗi bị hại, bồi thường thiệt hại, tham gia chương trình học tập dạy nghề, tham gia điều trị và tư vấn tâm lý, lao động công ích, cấm tiếp xúc, hạn chế khung giờ sinh hoạt đi lại, cấm đến một địa điểm nhất định, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, quản thúc tại gia, giáo dục tại trường giáo dưỡng. Các hình phạt được áp dụng gồm cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, không áp dụng án chung thân, tử hình. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu quan điểm.
Việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng là giải pháp thay thế cho việc tham gia hoặc tiếp tục tham gia tố tụng hình sự. Do đó, tôi tán thành với loại ý kiến thứ nhất là cho phép cả ba cơ quan là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án có thẩm quyền xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
Cùng chung quan điểm này, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói.
Có những biện pháp xử lý thì chỉ cần vỗ vai thôi. Cháu là đi xin lỗi bạn đi, hay là cháu về cháu nói bố mẹ là bồi thường bạn bị gãy tay đấy, mang đến bệnh viện mà bồi thường cho người ta. Thì những cái chuyện như thế thì ngay từ giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra cũng có thể làm được. Không cần thiết phải chờ đến tòa mà phải mở một phiên họp ra. Cho nên là những cái chuyện đấy là có thể làm kịp thời, làm ngay và kết thúc cái việc ấy.
Về thi hành án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng, dự thảo luật quy định không được giam giữ chung người chưa thành niên với người đã thành niên. Người chưa thành niên được giam giữ tại trại giam riêng. Cán bộ quản giáo phải có trình độ, được đào tạo, am hiểu về tâm sinh lý người chưa thành niên. Đảm bảo quyền được học tập đầy đủ của người chưa thành niên. Trường hợp không thể bố trí học tập trực tiếp thì phải phối hợp cùng trường học gần nhất với cơ sở giam giữ để tổ chức liên kết lớp học trực tuyến, mở rộng phạm vi được tha tù trước thời hạn. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho người chưa thành niên phải thực hiện vào bất kỳ thời gian nào trong năm, rút ngắn 1/2 thời hạn được xóa án tích, đổi mới việc cấp các chứng chỉ học nghề, tốt nghiệp văn hóa bởi cơ sở giáo dục, trường nghề để tránh kỳ thị, phân biệt đối với người chưa thành niên từng phạm tội khi tái hòa nhập cộng đồng. Quy định doanh nghiệp, tổ chức cá nhân không được phân biệt đối xử kỳ thị khi tuyển dụng. Bổ sung nhiều biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng khác. Với ý kiến không nên quy định về hình phạt và thủ tục tố tụng thân thiện trong dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên, Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, nếu như không quy định hình phạt và tố tụng thân thiện trong dự thảo, thì không hình thành được bộ luật về mặt tư pháp. Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật không hướng đến mục tiêu trừng phạt mà thay vào đó là các biện pháp mang tính khoan dung hơn, mang tính giáo dục, cải tạo và phục hồi, chuyển hướng, hòa nhập cộng đồng, từ đó cảm hóa hướng thiện giúp người chưa thành niên sửa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Nghị trường bốn phương.
Thưa quý vị và các bạn, tư pháp vị thành niên là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện. Vấn đề này được quy định trong pháp luật của các nước trên thế giới như thế nào? Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung này.
Xu hướng chung trong chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội của nhiều nước trên thế giới là ưu tiên áp dụng xử lý chuyển hướng, việc đưa người chưa thành niên vào hệ thống xử lý chính thức chỉ khi không còn cách nào khác để bảo đảm sự an toàn của cộng đồng. Do vậy, tỷ lệ người chưa thành niên phạm tội được áp dụng xử lý chuyển hướng chiếm tỷ lệ rất cao. Xử lý chuyển hướng được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới như Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Nam Phi, Úc, Canada, v.v.
Kinh nghiệm cho thấy, việc tham gia của các cán bộ công tác xã hội ngay từ giai đoạn đầu rất hiệu quả trong việc xác định các yếu tố nguy cơ tác động, thường là cội nguồn dẫn đến hành vi phạm tội của trẻ. Từ đó giúp các cơ quan chức năng có thể đưa ra các quyết định phù hợp, xử lý chuyển hướng trước khi xét xử. Khuyến khích các quốc gia thành lập các tòa chuyên trách, thẩm phán, chuyên trách về người chưa thành niên, được tổ chức ở phòng xét xử riêng với lịch xét xử riêng. Chế tài xử phạt không chỉ phù hợp với hành vi vi phạm mà còn phải căn cứ vào hoàn cảnh vi phạm của người chưa thành niên, hướng tới mục tiêu giáo dục, hòa nhập với cộng đồng. Nên ưu tiên các chế tài không giam giữ, khuyến khích bãi bỏ hình thức tù chung thân đối với người chưa thành niên, xem xét thiết lập các cơ sở riêng đặc biệt dành cho người chưa thành niên bị tước quyền tự do, trong đó bố trí các nhân viên đã qua đào tạo và hoạt động theo các chính sách và thông lệ thân thiện với trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.